Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ Sáu ngày 6 tháng 12 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024. Đây là lễ hội văn hóa du lịch của tỉnh Lâm Đồng được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa con người, du lịch Lâm Đồng đến với du khách trong nước và quốc tế. Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị báo chí chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu mới của điều lệ giải báo chí quốc gia và tuyên truyền nhiệm vụ phát triển bền vững ở khu vực phía Nam. Các tham luận tại hội nghị chia sẻ kinh nghiệm áp dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ phát triển bền vững khu vực phía Nam. Chiều cùng ngày, cũng tại thành phố Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hội và nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác văn phòng Hội Nhà báo khu vực phía Nam. Nằm trong các hoạt động hội trại tự hào truyền thống xứng nối tiếp chiến công xứng danh bộ đội Cụ Hồ, sáng nay, đoàn đại biểu với sự tham gia của Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành đoàn Cần Thơ cùng lãnh đạo địa phương và hơn 100 đại biểu đại diện cho 500 trại sinh là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh, cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành phố Cần Thơ và lực lượng trú đóng kết nghĩa trên địa bàn đã đến dâng hương viếng di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào và đền thờ Vua Hùng. Sáng nay, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị toàn thể ISG 2024 định hướng ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2026-2030. Chủ trì tại điểm cầu Cần Thơ có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong giai đoạn này, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ căn cứ vào Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Cũng sáng nay tại Trường Đại học Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Dragon Mekong phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, Hội đồng Anh tại Việt Nam và Trường Đại học Southampton tổ chức cuộc họp tham vấn với chủ đề các giải pháp và hành động vì sự phát triển bền vững của khu vực hạ lưu sông Mekong. Cuộc họp tập trung vào việc thảo luận về những thách thức và cơ hội trong việc phát triển bền vững cho khu vực hạ lưu sông Mekong, đồng thời xác định các định hướng hành động đối phó với biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã tham gia triển lãm các sáng kiến, trưng bày các dự án môi trường sáng tạo do thanh niên thực hiện. Và sáng nay, Khoa Khoa học Đất, Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức hội thảo khoa học giải pháp nâng cao sức khỏe đất trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội thảo đã tổng kết đánh giá những thành tựu đạt được trong lĩnh vực khoa học đất và các giải pháp gia tăng sức khỏe đất trong điều kiện biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo còn là nơi giới thiệu và triển lãm các sản phẩm như sản phẩm phân bón thông minh, mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, thành tựu nghiên cứu về sức khỏe đất nông nghiệp. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri với hơn 150 cán bộ đoàn viên công đoàn thành phố sau kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 15. Cử tri phản ánh kiến nghị xem xét giải quyết một số vấn đề liên quan đến tình trạng một số doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Chính phủ cần có định hướng xây dựng chính sách tạo việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết khó khăn, nâng cao đời sống người lao động. Có chính sách ưu đãi tạo thuận lợi cho người lao động mua nhà ở xã hội. Cử tri cũng quan tâm đến vấn đề về giải pháp quản lý thông tin trên không gian mạng, phòng chống lừa đảo, tội phạm công nghệ cao. Sáng nay, quận Bình Thủy tổ chức hội nghị mở rộng tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nghị quyết nhiệm vụ năm 2025. Trong năm, quận ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp giám sát thường xuyên 720 lượt tổ chức đảng, 5.195 lượt đảng viên. Kiểm tra 326 lượt tổ chức đảng và 532 lượt đảng viên. Quận ủy đã lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, trong đó thu ngân sách đạt 122% kế hoạch, giải ngân đạt trên 80%. Hiện nay trên địa bàn quận đã cơ bản xóa được hộ nghèo. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ tham ô xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ liên quan công ty Việt Á. Theo đó, tòa đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Ngọc Thùy, Đỗ Thị Yến Phương, cùng là nhân viên xét nghiệm của khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, mỗi bị cáo 8 năm tù, Trần Tiến Lực, nhân viên kinh doanh công ty Việt Á 5 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản. Quá trình điều tra, Phương Thùy khai tổng số tiền nhận từ Lực là 800 triệu, cả hai chia nhau mỗi người 400 triệu. Sau khi bị khởi tố, Phương nộp 400 triệu, Thùy nộp 400 triệu cho cơ quan điều tra, Lực nộp 50 triệu, công ty Việt Á nộp gần 1 tỷ 500 triệu để khắc phục toàn bộ hậu quả liên quan đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận chỉ số chất lượng ô nhiễm không khí ở mức cao báo động, có khả năng gây nguy hại đến sức khỏe con người. Chỉ số chất lượng không khí đo được tại các trạm ở thành phố Hồ Chí Minh trên ứng dụng quan trắc không khí ở mức cao đạt ngưỡng 234, nằm trong mức nguy hại. Trong đó, nồng độ bụi mịn PM2.5 gấp 23,8 lần giá trị hướng dẫn hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Hiện tượng trời mù mịt che khuất tầm nhìn do ảnh hưởng bởi chất lượng không khí đi xuống này đã xảy ra trong nhiều ngày nay. Hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ. Ngày mai không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trước những lo ngại từ các diễn biến gần đây, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gửi thông báo đến các phái đoàn ngoại giao tại Seoul, khẳng định tình hình an ninh trong nước vẫn ổn định. Hàn Quốc khẳng định quyết tâm duy trì môi trường an toàn ổn định để đảm bảo cuộc sống người dân và các hoạt động quốc tế không bị gián đoạn. Trong diễn biến có liên quan, cảnh sát Hàn Quốc hôm qua đã mở cuộc điều tra về cáo buộc Tổng thống Yoon Suk-yeol phạm tội phản quốc khi ban bố thiết quân luật vào đêm 3 tháng 12 giờ địa phương. Cuộc điều tra được giao cho nhóm điều tra an ninh thuộc Văn phòng Điều tra Quốc gia của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sau khi có hai đơn khiếu nại được đệ trình. Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp hôm nay, lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân Hàn Quốc cầm quyền PPP cảnh báo nguy cơ Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ lại thực hiện hành động cực đoan như việc ban bố lệnh thiết quân luật nếu vẫn nắm cương vị này, do đó cần nhanh chóng đình chỉ chức vụ của Tổng thống Yoon. Theo kế hoạch, động thái trên sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể vào ngày mai. Hôm qua, Đại sứ quán Trung Quốc tại Syria đã phát đi thông báo khẩn khuyến cáo công dân nước này nhanh chóng rời khỏi Syria trong bối cảnh tình hình an ninh tại đây ngày càng xấu đi. Hiện nay, Syria tiếp tục là một điểm nóng xung đột tại Trung Đông khi các nhóm phiến quân chiếm quyền kiểm soát thành phố Aleppo, tiếp đó là thành phố Hama ở miền Trung. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn phi hành gia tỷ phú Jared Isaacman làm lãnh đạo tiếp theo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA. Ông Isaacman đã trở thành tiêu điểm vào đầu năm nay khi trở thành phi hành gia tư nhân đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. Sứ mệnh kéo dài 5 ngày này diễn ra bằng cách sử dụng một khoang do công ty SpaceX của Elon Musk chế tạo. Trong một tuyên bố được đăng trên X, ông Isaacman cho biết ông rất vinh dự khi nhận được đề cử. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.